Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 7. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican về vụ Đức Hồng Y George Pell bị tố giác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước Mỹ Châu Latin hiệp sức với nhau để đối phó với hiện tượng xuất cư ngày càng gia tăng tại đại lục này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 6 dành cho 200 thành viên Hội Quốc tế Italia-Mỹ Latin nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội này với mục đích tương trợ giữa các nước thành viên. Trong số các vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong bài diễn văn, Ngài đặc biệt nói rằng Mỹ Châu Latin cần hiệp sức để đối phó với hiện tượng xuất cư. Phần lớn các nguyên nhân gây nên hiện tượng này lẽ ra phải được đương đầu từ lâu, nhưng không bao giờ quá trễ. Xuất cư là điều vẫn có, nhưng trong những năm gần đây nó gia tăng chưa từng thấy. Vì nhu cầu, dân chúng bị thúc đẩy ra đi tìm những ốc đảo mới, nơi mà họ có thể đạt được sự ổn định hơn và một công ăn việc làm đảm bảo cuộc sống xứng đáng hơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong sự tìm kiếm ấy, nhiều người bị vi phạm các quyền của mình, nhiều trẻ em và người trẻ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị bóc lột hoặc rơi vào mạng lưới của các tổ chức bất lương và bạo lực. Xuất cư cũng làm thảm trạng gia đình bị phân tán. Cần có một chính sách chung, cộng tác với nhau để đối phó với hiện tượng này. Vấn đề ở đây không phải là tìm kiếm những người có tội và tránh trách nhiệm, nhưng tất cả đều được kêu gọi làm việc có phối hợp và chung với nhau.
New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, báo động về sự lan tràn võ khí. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 6 tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza nhận định rằng, nếu không có sự giải trừ võ trang, sự không lan tràn và kiểm soát võ khí, thì hòa bình tiếp tục bị đe dọa trầm trọng với nguy cơ gia tăng sử dụng các võ khí sinh học, hóa học và hạt nhân do các quốc gia hoặc các nhóm khủng bố. Vị đại diện tòa thánh cũng nói rằng, điều cấp thiết là tất cả các nước vượt thắng những bất đồng và đạt được những giải pháp chính trị cho thách đố chủ yếu đối với hòa bình thế giới. Rất tiếc là 6 tháng sau khi thông qua nghị quyết 2325 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về sự không lan tràn võ khí tàn sát tập thể, tình trạng vẫn không có gì thay đổi. Sự mâu thuẫn này giống như điều mà Đức Giáo hoàng Francisco đã tố giác. Chúng ta nói không bao giờ chiến tranh nữa, nhưng đồng thời chúng ta lại sản xuất võ khí và bán cho những người đang giao chiến với nhau. Thật là một điều mâu thuẫn vô lý khi nói về hòa bình, đồng thời lại cổ võ hoặc cho phép buôn bán võ khí. Theo Đức Tổng giám mục Auza, việc thiết lập những vùng không có võ khí tàn sát tập thể là một bước tiến lớn chứng tỏ có thể đạt tới một thỏa hiệp hoàn cầu về việc không lan tràn võ khí và bảo vệ an ninh thế giới cũng như sự phát triển dài hạn. Thực tế là có những tổn hại rất lớn về nhân mạng và vật chất do sự sản xuất võ khí quy ước cũng như các võ khí tàn sát tập thể.
Bucharest. Trong những ngày này, cuộc gặp gỡ lần thứ 45 của các vị tổng thư ký của 34 Hội đồng Giám mục Âu Châu đang tiến hành tại Bucharest, thủ đô Romania, từ hôm qua 30 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 tới đây. Trong 4 ngày họp, các vị tổng thư ký trao đổi về sứ mạng của giáo hội tại Âu Châu trong bối cảnh đa nguyên về xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế, vạch rõ những thách đố và chia sẻ kinh nghiệm. Khóa họp được Đức ông Duarte da Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký Liên Hội Đồng Giám mục Âu Châu khai mạc chiều hôm qua 30 tháng 6, cùng với cha Francisco Ungureanu, Tổng Thư ký Hội Đồng Giám mục Rumani. ông Daniel Barbu, giáo sư tại phân khoa chính trị học thuộc Đại học Bucharest, thuyết trình gợi ý về đề tài vai trò của giáo hội, đặc biệt của các hội đồng giám mục trong một Âu Châu đa nguyên. Trong những ngày họp, các vị tổng thư ký cũng bàn về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm tới tại Roma, vấn đề bảo vệ các trẻ em trong giáo hội, đối thoại với Hồi giáo và sau cùng là đối thoại đại kết. Chiều thứ Bảy hôm nay mùng 1 tháng 7, các tham dự viên sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại giáo xứ Đức Maria Nữ Vương ở khu phố Cioplea thuộc thủ đô Bucharest.
Tokyo, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ song phương qua nhiều sáng kiến sẽ được tổ chức trong những tháng tới đây. Đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh, ông Yoshio Matteo Natamura, lấy làm tiếc về sự hiện diện yếu ớt của Nhật Bản giữa lòng giáo hội hoàn vũ. Không có người Nhật nào được bổ nhiệm làm Hồng Y trong công nghị ngày 28 tháng 6 vừa qua. Trong 8 năm qua, từ sau khi Đức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi, cố tổng giám mục giáo phận Tokyo qua đời, Hồng Y đoàn không còn vị nào là người Nhật Bản. Nhân kỷ niệm 75 năm lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Đại sứ quán Nhật dự kiến tổ chức nhiều sinh hoạt trong thời gian này và những tháng tới đây để làm cho tình hình tiến triển. Chẳng hạn trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 đã có cuộc trình diễn những vở kịch tại Dinh Trưởng Ấn ở Roma thuộc lãnh thổ ngoại địa của Tòa Thánh. Một trong những kịch bản đó do một thừa sai dòng tên sáng tác năm 1950 với tựa đề Sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Theo tác giả, đó là một trong những phương tiện tốt nhất để giúp dân chúng Nhật hiểu về Kitô giáo. Ngoài ra, vào ngày 21 tháng 10 tới đây, một thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma để kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Tòa Thánh. Thánh đường này hiện giữ một thánh tích quan trọng là bàn tay của Thánh Francisco Xavier dòng tên, vị truyền giáo đầu tiên tại Nhật Bản. Vào tháng 5 năm tới, sẽ có một bữa tiệc ban tối tại Bảo tàng Viện Vatican với các quan chức của Tòa Thánh và Nhật Bản. Ngoài ra, có một cuộc thi tuyển nơi các sinh viên học sinh Nhật về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay. 4 người trúng tuyển sẽ được mời đến Roma vào tháng 12 tới đây.
Manila, hơn 50.000 tín hữu Công giáo đã tham dự lễ bế mạc dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô, gọi tắt là CFC, tổ chức hôm 24 tháng 6 vừa qua tại Manila, thủ đô Philippines, với sự tham dự của các tín hữu địa phương và các đại biểu đến từ 114 quốc gia. Đây là một phong trào giáo dân Công giáo về gia đình được thành lập năm 1981, ngày nay đã lan rộng ra hơn 100 nước trên thế giới. Phong trào CFC ban đầu nhắm củng cố mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau, nhưng sau đó được mở rộng và có sự can dự của tất cả các thành phần của gia đình để kiến tạo một bối cảnh gia đình vững mạnh. Năm 1995, Hội đồng Giám mục Philippines nhìn nhận phong trào các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô và 5 năm sau đó, tức là năm 2000, phong trào được sự phê chuẩn tạm thời và sau cùng được phê chuẩn chung kết như một hiệp hội quốc tế tư của các giáo dân. Trong buổi lễ bế mạc kỷ niệm, Đức Hồng E. Fox Napier, Tổng Giám mục Giáo phận Durban bên Nam Phi, đã kêu gọi các gia đình rằng, anh chị em hãy là những người mang Chúa Kitô vào trong các gia đình, vào giáo hội và vào thế giới. Phong trào CFC là một hồng ân của Thiên Chúa cho thế giới và đang dấn thân canh tân đời sống gia đình. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc, Đức cha John Du, Tổng giám mục giáo phận Palo trên đảo Leyte của Philippines, đã kêu gọi cộng đoàn kiên vững và liên đới trong niềm tin đối với các gia đình và giáo hội. Ngài nói, niềm tín thác sâu xa nơi Chúa Kitô sẽ giúp anh chị em chia sẻ với tha nhân đức tin của anh em trong vui tươi giữa những thách đố của cuộc sống và những tranh đấu mà anh chị em gặp phải.
Dagupan, giáo hội không thể thương thuyết với nhóm khủng bố đang giam giữ linh mục. Đức cha Edwin de la Pena, giám mục giám hạt Marawi ở miền nam Philippines, tuyên bố như trên trước các tín hữu hôm 29 tháng 6 vừa qua. Tại tỉnh Pangasinan trên đảo Mindanao, vị tổng đại diện của ngài là cha Teresito Soganup, cùng với 15 giáo dân đã bị nhóm khủng bố Maute bắt giữ khi họ tấn công thành phố Marawi, đốt phá nhà thờ chính tòa và trường tin lành ngày 23 tháng 5 vừa qua. Hôm 29 tháng 6, Đức Cha nói với các tham dự viên hội nghị liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại rằng, trong 4 thập niên qua, câu trả lời của giáo hội công giáo đối với chiến tranh và xung đột ở đảo Mindanao là đối thoại. Nhưng chúng ta chỉ có thể đối thoại với những người có cùng ý hướng đối thoại. Chính phủ Philippines cho biết phiến quân khủng bố vẫn còn giữ khoảng 100 con tin và dùng họ làm khiên thuẫn người chống các cuộc tấn công của quân đội chính phủ. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, quân đội đã tìm thấy ít nhất 17 tử thi thường dân tại thành phố Marawi đang bị bao vây. Trước đó có 27 thường dân khác bị giết khi chiến tranh bùng nổ tại thành phố này. Cho đến nay, cuộc chiến đã làm cho 299 tên khủng bố và 71 binh sĩ cảnh sát thiệt mạng. 2.700 thường dân được cứu thoát khỏi các khu vực giao tranh và 300.000 người khác, đa số là người Hồi giáo, tiếp tục tạm trú trong các trại tị nạn gần đó.
Mặt khác, phát ngôn viên quân sự tại thành phố Marawi cho biết một số tín hữu Kitô bị bắt làm con tin và đã bị nhóm khủng bố Hồi giáo chặt đầu. Sĩ quan phát ngôn viên này cho biết lời tuyên bố của ông dựa trên chứng từ của các chứng nhân tận mắt cũng như các băng video được những tên khủng bố phổ biến trên Internet. Theo báo chí Philippines, hiện nay vẫn còn khoảng 100 chiến binh thuộc nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf ẩn náu tại 4 khu phố thuộc thành phố Marawi. Họ bắt giữ từ 150 đến 200 con tin. Mặc dù bộ binh của quân đội Philippines có sự hỗ trợ của không quân, cho đến nay họ vẫn chưa tái chiếm được thành phố này khỏi tay phiến quân võ trang Maute. Quân đội Phi đã đơn phương tuyên bố ngưng chiến 8 tiếng đồng hồ nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo từ tối Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua, cuộc hành quân lại được tiếp tục. Từ cuối tháng 5, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố tình trạng thiết quân tại đảo Mindanao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Matthew, khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng, kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống của mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một ngôn sứ với danh nghĩa là ngôn sứ thì sẽ lãnh phần thưởng của ngôn sứ, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu.
Trong kinh nghiệm đời thường, nhiều người cảm thấy khó hiểu về lời Chúa Giêsu nói, ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy, ai yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Chẳng lẽ thầy Giêsu lại quan trọng đến thế? Thầy Giêsu đang nói những điều ấy cho các môn đệ, chẳng lẽ các môn đệ phải yêu mến thầy Giêsu tới mức độ ấy? Trong kiếp nhân sinh, có mối tình nào thiêng liêng cao quý cho bằng tình cha nghĩa mẹ? Có tình yêu thương nào bao la cho bằng tình cha mẹ yêu thương con cái? Nói như thế, nhưng con cũng ý thức về thực tại phũ phàng. Thực tại ấy được tác giả Thánh Vịnh kể lại. Thánh Vịnh nói, chẳng có người mẹ nào nỡ bỏ quên con mình. Nhưng nếu có ai bỏ quên con mình chăng nữa, thì ta không bao giờ quên con. Thế đó, tình cha nghĩa mẹ của Thiên Chúa dành cho mỗi con người vẫn luôn bao la vượt quá tình người bé nhỏ mà con người dành cho nhau. Về phận làm con, điều răn thứ tư dạy rằng, hãy thờ cha kính mẹ, hãy thảo hiếu với cha mẹ, và có điều răn thứ nhất dạy về phận làm con đối với trời cao. hãy thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Lòng thảo hiếu đối với Thiên Chúa là cha vượt xa và cao hơn lòng thảo hiếu dành cho cha mẹ. Và chắc chắn, khi càng thảo hiếu với Thiên Chúa, người con ấy càng có hiếu với cha mẹ mình. Có những câu chuyện thực tế và cụ thể để dễ hình dung về lời mời gọi này của Chúa Giê-xu. Trong gia đình nọ, người bố sống đạo khô khan nguội lạnh. Ông không muốn đứa con dự lễ ngày Chúa Nhật. Ông muốn đứa con đi làm với ông. Nhưng người con đáp lại, con phải sống đẹp lòng Chúa, con cần đi lễ. Ông bố nói, giữ mấy điều răn chỉ dành cho con nít thôi. Đứa con đáp lại, nếu thế, chẳng lẽ con cũng không cần giữ điều răn thảo kính cha mẹ? Nghe thế, người bố lặng thinh. Gia đình kia là người lương dân ở Singapore, chỉ có một đứa con duy nhất, và đó là đứa con trai. Nhưng đến một ngày, người con trai ấy sau thời gian học hành và làm ăn, liền nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Anh quyết định gia nhập đạo Công giáo, và anh quyết định tìm hiểu dòng tu. Gia đình ban đầu không thể hiểu nổi và không chấp nhận được. Nhưng vì rất thương con, nên cha mẹ anh cũng đành chấp nhận. Ông bà chỉ có một điều kiện cho con. Đó là con muốn vào đạo tùy con muốn đi tu tùy con, nhưng phải có cháu cho bố mẹ. Dù rất yêu thương và kính trọng cha mẹ, nhưng anh đành bó tay với ước mơ không thể thực hiện được cho bố mẹ. Giờ đây, anh trở thành thầy tu, và cha mẹ cũng đón nhận anh vì thấy rằng người con của mình đã trưởng thành và biết nhận ra đâu là điều tốt cần làm. Ông bà nhận thấy có điều gì đó còn thiêng liêng và cao quý hơn cả tình cha mẹ. Cũng chẳng thiếu các sơ đi tu theo tiếng Chúa gọi mời, cho dù lòng rất mực yêu thương gắn bó với cha mẹ, với gia đình. Lòng yêu mến ấy dường như có chút hy sinh, có chút xa cách, nhưng lòng yêu mến ấy được chuyển hóa để trở nên cao quý hơn, thiêng liêng hơn và rộng mở hơn. Thầy Giê-xu ngay từ tuổi 12 đã diễn tả cụ thể mối liên kết đặc biệt với Chúa Cha trong dịp cậu bé Giê-xu lên đền thờ cùng cha mẹ. Chúa đã ở lại đền thờ dịp ấy. Mối liên kết với Chúa Cha cao cả hơn, mạnh mẽ hơn và căn bản hơn cả tình cha nghĩa mẹ với cha nuôi Giuse và mẹ Maria. Đứng trước ơn gọi của Chúa Con, mẹ Maria ghi khắc và suy đi nghĩ lại trong lòng. Phác họa như thế, con có thể hình dung đôi chút về tình thầy trò vô cùng thiết thân và sâu đậm giữa thầy Giê-xu và các môn đệ, giữa đấng cứu độ và những tội nhân biết sám hối, giữa con một Thiên Chúa và những người con bé nhỏ của Thiên Chúa, giữa Thiên Chúa là cha và dân của Ngài. Nói về mạng sống, có lẽ trong tất cả những gì người ta có thể sở hữu, có thể đong đếm, thì chẳng có gì quý cho bằng mạng sống của chính mình. Người Việt hầu như ai cũng biết câu chuyện Hải Châm Biếm có tựa đề Thà Chết Còn Hơn. Trong câu chuyện ấy, anh chàng ngốc nghếch đến nỗi muốn giữ túi tiền mà đành mất mạng. Chúa Giê-xu cũng kể câu chuyện về ông phú hộ ngốc nghếch, ông thích thú tích trữ tài sản mà không biết mình sắp chết. Thế nhưng ngày nay, một số người sẵn sàng chết vì nhiều lý do, có người chết tự sát trong các nhóm khủng bố vì họ có những niềm tin mù quáng. Có người muốn chết để kết thúc cuộc sống vô nghĩa, trống rỗng và bế tắc. Có người chết vì nghĩ rằng sẽ có ích cho người khác, vân vân. Tuy nhiên, mạng sống ở đây không hẳn theo những nghĩa ấy. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto đã cảnh báo, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Thánh Phaolô tiếp lời, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Vâng, đó là đức mến của Chúa Giê-xu, đấng đã yêu mến chúng ta đến tận cùng, đến thập giá, đến phục sinh và đến mãi mãi. Đó cũng là phần thưởng của đức mến, vì đức mến nuôi dưỡng và làm nảy sinh muôn vàn ơn phúc. Trong đấng yêu mến chúng ta nào còn sợ gì, nào còn thiếu chi. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Thank you.
quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua, lợi dụng tình trạng biển tạm ổn, các con tàu chở người di dân tị nạn vượt biển Địa Trung Hải tìm cách vào Âu Châu tăng vọt, khiến chính quyền Italia cửa ngõ đón tiếp phải khẩn cấp lên tiếng yêu cầu Liên hiệp Âu Châu can thiệp tức khắc vì lâm cảnh quá tải. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, hơn 8.000 người đã được các tàu vớt người đổ bộ lên các cảng miền Nam Italia, nâng số người dân tị nạn đến Italia lên đến 73.380 chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 14,41% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Đại đa số là người Cameroon, Sudan, Senegal và Mali trên đất Phi Châu. Các cuộc vượt biển đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Giới chức điều tra đã nhiều lần phản đối các tàu vớt người của các tổ chức nhân đạo thường chở sẵn để đón người di dân tị nạn. Các nhóm buôn người thường liên lạc bằng điện thoại với những con tàu này để họ đến đợi sẵn vớt người tị nạn ngoài khơi và đưa đến các bến cảng ở Italia, biến các cuộc cứu người này trở thành một loại dịch vụ taxi trong cuộc buôn người. Chính vì thế, các cuộc vượt biển ồ ạt tăng vọt. Trong thời gian gần đây, người ta còn chú ý đến một chi tiết khác là con số trẻ em đi một mình cũng gia tăng mạnh, tương tự như số phụ nữ thai nghén. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, chính quyền Italia kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tích cực giúp đỡ, nếu không Italia sẽ buộc lòng phải đóng cửa các hải cảng, không cho các tàu thiện nguyện đổ người di dân tị nạn vớt trên biển cả xuống đất liền nữa. Cũng trong tuần qua, người ta đã khám phá ra ít nhất là 25 thi thể của người di dân tị nạn trên bờ biển phía đông thủ đô Tripoli của Libya. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, có trên 2.000 người bị chết đuối hay bị mất tích trên đường vượt biển Địa Trung Hải. Hôm qua 30 tháng 6, Tổ chức Di dân Quốc tế OIM cho biết, có trên 600 người di dân Tây Phi đã được cứu trong tháng 4 vừa qua trên sa mạc vùng Nigeria sau khi bị người dẫn đường bỏ rơi trong sa mạc. Chỉ trong tuần qua, tổ chức này cho biết có ít nhất 51 người bị xem là mất tích giữa vùng sa mạc dẫn đưa người di dân Phi Châu đến Libya, đầu đường sang Âu Châu. OMI nói, 51 người mất tích này bị xem là có thể đã chết mặc dù thi thể của họ không hay chưa được tìm thấy. Hồi đầu tháng 6, người ta đã tìm thấy 44 thi hài người di dân, trong đó có cả các trẻ em, giữa sa mạc Agadez trên đường đi đến nước Libya.
Trong tuần qua, mạng xã hội Facebook cho biết đã đạt đến con số kỷ lục 2 tỷ người dùng. Hôm thứ Ba 27 tháng 7 là dấu mốc của con số 2 tỷ người nối mạng mỗi tháng. Mạng Facebook đã đạt 1 tỷ người nối mạng hồi tháng 10 năm 2012. Chỉ trong vòng chưa đến 5 năm, Facebook đã tăng gấp đôi số người dùng. Trong một bài đăng trên trang mạng chính thức, Facebook cho biết có trên 1 tỷ người nối mạng Facebook trong các nhóm. Mỗi ngày có hơn 175 triệu người bấm nút tôi yêu thích hình trái tim và trung bình có hơn 800 triệu chia sẻ một hành động nào đó trên mạng. Mạng xã hội Facebook được thành lập hồi năm 2004 và mau chóng trở thành một mạng quốc tế. Ông Mark Zuckerberg, đồng sáng lập viên và hiện nay là chủ nhân ông của mạng này, viết trên trang mạng của ông như sau. Chúng tôi lớn mạnh để nối kết toàn thế giới lại với nhau và bây giờ làm cho thế giới thân thiết gần nhau hơn. Tôi rất hân hạnh được cùng các bạn làm chuyến du hành này. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay, Facebook đã thu vào lợi nhuận 3,06 tỷ đô la, tức là tăng 76,3% so với năm ngoái.
Liên quan đến thế giới Internet, trong tuần qua, mạng truy cập Google bị Liên hiệp Âu Châu ra án phạt kỷ lục 2,4 tỷ euro vì tội danh lạm dụng ưu thế thống trị thị trường tìm kiếm trên Internet để tạo ra lợi thế cho dịch vụ Google Shopping để được độc quyền. Tại hầu hết các quốc gia Âu Châu, Google chiếm lĩnh hơn 90% thị trường. Cuộc điều tra của Ủy ban Âu Châu đã bắt đầu cách đây 7 năm sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại từ các công ty cạnh tranh ở Âu Châu và cả Hoa Kỳ nữa. Đây là vụ kiện chống độc quyền đầu tiên trong một dịch vụ trên mạng Internet tại Âu Châu. Trong cuộc điều tra kéo dài 7 năm, Liên hiệp Âu Châu đi đến kết luận là, quả thật, Google đã ưu tiên xếp hạng các kết quả tìm kiếm có lợi cho các khối kinh doanh khác nhau của mình. Và trong tuần vừa qua, Liên hiệp Âu Châu đã tuyên án phạt Google khoản tiền 2,4 tỷ euro, số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Kể từ khi công bố án phạt, Google có 90 ngày để kháng án và đình hoãn việc thi hành bản án. Nhưng hậu quả tức thời là ngay sau khi Liên hiệp Âu Châu công bố án phạt, giá trị cổ phiếu của Google giảm ngay 1,4%. Kể từ năm 2000, Liên hiệp Châu Âu đã tiến hành hàng loạt các vụ điều tra liên quan đến các công ty công nghệ Mỹ. Microsoft cũng đã từng bị phạt, trong khi các hãng khác như Intel, Apple, Facebook và Amazon đều đang nằm trong vòng điều tra.
Một phóng sự mới được hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm 27 tháng 6 vừa qua cho biết chính quyền Pakistan đang bắt đầu nghiêm trị các cuộc buôn bán cơ phận người để ghép trong nước. Dạo cuối mùa xuân vừa rồi, cảnh sát tỉnh Lahore đã đột nhập một bệnh viện lén lút tại đây và bắt quả tang hai bác sĩ đang giải phẫu ghép thận cho hai bệnh nhân hoàn toàn bất hợp pháp. Người hiến và người được ghép thận vẫn còn đang ở trong tình trạng hôn mê trên bàn mổ. Các bác sĩ được phép hoàn tất cuộc mổ, nhưng ngay sau đó mọi người liên hệ đã bị câu lưu điều tra. Trong vụ này, hai bệnh nhân được ghép thận đến từ nước Oman. Tại Pakistan, không có luật pháp liên quan đến việc hiến cơ phận để ghép, một phần cũng vì truyền thống tôn giáo và xã hội tại đây chống lại hiện tượng này. Pakistan cũng không có một danh sách chính thức người hiến hay là cần ghép cơ phận, nhưng nếu có người thân hiến tặng cơ phận thì người ta có thể được ghép. Trên thực tế, vì hoàn cảnh nghèo khó cùng cực của nhiều thành phần dân chúng trong nước, bao nhiêu người sẵn sàng bán đi một quả thận để ghép cho những bệnh nhân, nhất là những người đến từ các nước giàu. Từ đó nảy sinh ra một hệ thống phạm pháp những người làm trung gian mua cơ phận của người nghèo để ghép cho người giàu có đủ khả năng trả tiền. Trong tiến trình điều tra, chỉ cần một phóng viên của hãng thông tấn AFP lảng vảng cạnh một bệnh viện tư ở Islamabad vài phút là có người trung gian đến đề nghị một người hiến thận và sẵn sàng đảm nhận việc lo lắng giấy tờ cho vụ hiến và ghép này với giá 23.000 đô la. Ông Jamin Khan Mayo, giám đốc phụ tá cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FIA cho biết, trước đây việc kiểm soát lĩnh vực hiến ghép cơ phận được ủy thác cho chính quyền địa phương, nhưng từ tháng 3 vừa qua, việc này được giao cho cơ quan điều tra liên bang FIA. Chính cơ quan này đã phối hợp cuộc đột nhập của cảnh sát tại Lahore nói trên, và qua vụ này, cơ quan FIA muốn nhắn nhủ thế giới rằng Pakistan không còn là một địa điểm an toàn cho các vụ ghép thận bất hợp pháp nữa. Thế nhưng, các chuyên viên thì nêu bật sự kiện chưa có gì tấn công gốc rễ của tệ nạn này. Các vụ buôn bán cơ phận để ghép bất hợp pháp rất thịnh hành vì mưu lợi cho người giàu và cho giới thượng lưu trong cũng như ngoài nước Pakistan. Bác sĩ Mumtaz Ahmed, trưởng khoa thận của Bệnh viện công Benazir Bhutto ở Rawalpindi nhận định, các loại bệnh về thận rất phổ biến tại Pakistan. Mỗi năm có thêm khoảng 25.000 bệnh nhân, nhưng chỉ có 10% được lọc thận và 2,3% được ghép thận mới. Rất nhiều người đến gặp chúng tôi với một thân nhân sẵn sàng hiến thận để ghép, nhưng rồi họ thay đổi ý kiến khi biết rằng ở một bệnh viện tư họ có thể mua một quả thận. Có biết bao nhiêu người nghèo sẵn sàng hy sinh một phần thân thể để hy vọng thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Tại nhiều cơ xưởng, ruộng đồng hay lò gạch, nhiều công nhân viên mang nợ ngập đầu vì bệnh hoạn hay để trả tiền học cho con cái, sẵn sàng bán thận để mong trả xong nợ, nhưng cũng có những người tiền mất tật mang. Chẳng hạn như bà Bushra Bibi, cách đây 12 năm, bà đã bằng lòng bán một quả thận để chữa bệnh cho người cha và trả một món nợ lớn. Bà bán được 110.000 rupee, tương đương với 930 euro. Nhưng sau đó, sức khỏe bà xuống dốc nhanh chóng, và ngày nay bà không còn đủ sức để quét nhà hay lo công việc nội trợ nữa. Rồi đến lượt chồng bà cũng phải bán một quả thận để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Ngày nay, cả hai vợ chồng bà không đủ sức kiếm tiền nuôi 5 đứa con và còn mang nợ nhiều hơn trước. Tại tỉnh Sargodha, bang Punjab, rất màu mỡ sung túc, nơi gia đình bà Bibi sinh sống, có rất nhiều người đã bán thận hay gan như thế, khiến một cư dân tại đây, ông Malik Zafar Iqbal, ông cũng đã từng bán một phần gan để ghép với giá 890 euro, đang tìm cách thành lập một nghiệp đoàn quy tụ những người đã bán một phần chi thể để tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng cho đến lúc này, ông chưa đạt được thành quả nào.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về vụ Đức Hồng Y George Pell bị tố lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm 29 tháng 6 vừa qua, lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bổn mạng thành Roma và cũng là lễ tạ ơn của năm Tân Hồng Y, cũng như lễ làm phép dây pallium Đức Thánh Cha chủ sự cho 36 vị tổng giám mục chính tòa. Bầu không khí trọng thể và vui mừng của các biến cố đó đã bị dao động vì tin Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, bị Sở Cảnh sát bang Victoria ở Australia truy tố về những vụ lạm dụng tính dục trong quá khứ, nghĩa là trong thập niên 1970, cách đây hơn kém 40 năm, và yêu cầu Đức Hồng Y Pell trình diện trước tòa vào ngày 18 tháng 7 tới đây để điều trần. Tin này được phổ biến sáng ngày 29 tháng 6 tại Sydney, giữa lúc Roma còn là đêm khuya. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Đức Hồng Y Pell đã triệu tập cuộc họp báo với giám đốc phòng báo chí tòa thánh là ông Greg Burke. Đức Hồng Y Pell mạnh mẽ bác bỏ những lời cáo buộc ngài và cho biết ngài mong trở về Australia càng sớm càng tốt để ra trước tòa làm sáng tỏ sự việc và thanh tẩy thanh danh của ngài. Đức Hồng Y nói, tôi tái khẳng định sự vô tội của tôi về những lời cáo buộc ấy, những lời cáo gian. Nguyên ý tưởng về sự lạm dụng tính dục là điều kinh tởm đối với tôi. Đức Hồng Y cho biết cảnh sát bang Victoria đã điều tra về những vụ này cách đây 2 năm, và chỉ một tháng sau khi bắt đầu, cảnh sát đã tung những tin đó cho báo chí đăng tải. Từ đó, một cuộc xử án chống ngài đã được thực hiện trên các cơ quan truyền thông, điều mà Đức Hồng Y gọi là một vụ sát nhân. Đức Hồng Y đã xin Đức Thánh Cha cho về nước để thực hiện công việc này. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thì cho biết Đức Hồng Y Pell trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với các luật lệ dân sự và nhìn nhận tầm quan trọng của sự tham dự của ngài để vụ xử án có thể diễn ra một cách công chính và qua đó tạo điều kiện cho sự tìm kiếm sự thật, nên ngài đã quyết định trở về nước để đương đầu với những lời cáo buộc đưa ra chống lại ngài. Đức Thánh Cha sau khi được Đức Hồng Y Pell thông báo về sự kiện đã chấp thuận cho Đức Hồng Y được nghỉ một thời gian để có thể tự bào chữa. Trong thời gian Đức Hồng Y Bộ trưởng vắng mặt, thì Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục thi hành công tác của mình. Các vị Tổng Thư ký của Bộ tiếp tục tại vị để chu toàn những công việc thường lệ cho đến khi định liệu cách khác. Hai vị Tổng Thư ký Bộ Kinh tế là Đức ông Alfred Suarez, người Manta, nguyên là bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và cả Đức Giáo Hoàng Francisco, cùng với một linh mục người Italia trước đã phục vụ trong ban tài chánh của Hội đồng Giám mục Italia. Đọc tiếp thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, người ta thấy Đức Thánh Cha cũng như các vị tại tòa thánh tin nơi sự vô tội của Đức Hồng Y Pell. Thực vậy, thông cáo nói rằng, Đức Thánh Cha đã có thể đánh giá cao sự lương thiện của Đức Hồng Y Pell trong 3 năm làm việc tại giáo triều Roma. Ngài biết ơn Đức Hồng Y vì sự cộng tác và đặc biệt về sự dấn thân quyết liệt để cải tổ lãnh vực kinh tế và hành chánh, cũng như tích cực tham gia hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của ngài. Tòa Thánh bày tỏ sự tôn trọng đối với ngành công lý của Australia là cơ quan sẽ phải quyết định về những vấn đề được nêu lên, đồng thời cần nhớ rằng từ hàng chục năm nay, Đức Hồng Y Pell đã công khai và nhiều lần lên án những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên như những hành vi vô luân và không thể dung thứ được. Trong quá khứ, Đức Hồng Y đã cộng tác với chính quyền Australia như đã điều trần cho Ủy ban Hoàng gia. Đức Hồng Y đã ủng hộ việc thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và sau cùng trong tư cách là giám mục giáo phận ở Australia, Đức Hồng Y đã du nhập hệ thống và thể thức bảo vệ các trẻ vị thành niên và để trợ giúp các nạn nhân những vụ lạm dụng. Một sự kiện khác chứng tỏ sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha đối với Đức Hồng Y Pell đó là bình thường trong những trường hợp tương tự Trước những lời cáo buộc đó, người bị cáo đệ đơn từ chức và Đức Thánh Cha chấp nhận. Nhưng trong vụ này, với sự tin tưởng và tín nhiệm, Đức Thánh Cha đã đồng ý cho Đức Hồng Y được tạm nghỉ trong thời gian về nước để tự vệ và bảo vệ thanh danh. Tin Đức Hồng Y Pell bị truy tố cũng gây xúc động mạnh nơi các giám mục ở Australia. Hồi tháng 5 vừa qua, Đức Cha Anthony Fisher, người kế nhiệm Đức Hồng Y Pell trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Sydney, tố giác rằng một phần các cơ quan truyền thông và hệ thống luật pháp tại đây đã xử Đức Hồng Y Pell như là người có tội. Ai cũng ủng hộ một cuộc điều tra đúng đắn về những đơn kiện, nhưng những cuộc tấn công liên tục chống Đức Hồng Y Pell do một số người là điều đi ngược với nguyên tắc một người phải được coi là vô tội cho đến khi chứng minh họ có tội. Người dân Úc có quyền mong đợi một hệ thống pháp luật và truyền thông tốt đẹp hơn. Cả các nhân vật của giáo hội cũng có quyền được đối xử ngay chính. Hồi tháng 7 năm ngoái, đài ABC truyền đi một phóng sự truyền hình về những người đã cáo buộc Đức Hồng Y Pell sách nhiễu tình dục họ. Ít nhất một vụ đã bị tòa án ở Australia hồi năm 2002 coi là không có bằng cớ. Một số lời cáo buộc từ cuối thập niên 1970, khi Đức Hồng Y Pell còn là một linh mục ở giáo phận Ballarat.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Sau Ngài Gọi Con, do Trần Ngọc, Diệu Hiền và Bích Hiền trình bày, nhạc và lời của Viết Chung.
Chẳng là gì, tôi chẳng là chi, tôi là hạt cát trôi trong sa mạc,
tôi là giọt nước lạc giữa biển khơi.
Sao người gọi tôi, sao người gọi tôi, người gọi tôi giữa muôn người, người gọi tôi giữa muôn người, gọi tôi khi tôi chưa là tôi, người gọi tôi với tình ai, người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây, tôi luôn dại khờ. Sao người gọi tôi? Người gọi tôi giữa muôn người, người gọi tôi giữa muôn loài, người gọi tôi khi tôi chưa là tôi, người gọi tôi với tình ai, người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn ra đây. Tôi thân mọn hèn,
tôi
là cái bóng vô duyên vô tình,
tôi là con kiến chìm giữa bùn đen.
Sao người gọi tôi, sao người gọi tôi, người gọi tôi giữa muôn người, người gọi tôi giữa muôn loài, người gọi tôi khi tôi chưa là tôi, người gọi tôi với tình ai, người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước Mỹ Châu Latin hiệp sức với nhau để đối phó với hiện tượng xuất cư ngày càng gia tăng tại đại lục này. New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, báo động về sự lan tràn võ khí. Bucharest, trong những ngày này, cuộc gặp gỡ lần thứ 45 của các vị tổng thư ký của 34 Hội đồng Giám mục Âu Châu đang tiến hành tại Bucharest, thủ đô Romania, từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.